đôi chân lang thang giữa dòng đời, tìm gì cho ngày mai tươi sáng hơn. Có những lúc bước đi mệt nhoài, cuộc sống luôn làm ta thấy u hoài. Tìm về với thánh ân, để ngày thêm sức cho ta khi mỏi mệt. Trở về với Chúa thôi, hỡi người anh em lo lắng chi.
Kính thưa quý vị thính giả, một lần nữa một trong những bài thánh ca tình ngài rọi chiếu của tác giả nhạc sĩ JB Phạm Tôn Tính với tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hồng Ân. Mà lần này chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình xin mời quý vị nghe một lần nữa trong chương trình mở đầu vào tối nay. Và chương trình Khoảnh Khắc Của Tâm Tình do Radio Bonsa thực hiện và được sự phối hợp đặc biệt bởi Linh Mục Vũ Thế Toàn. Và ngài đang có trên đường dây điện thoại trong giờ này cùng với anh em gia đình Radio Bonsa. Minh Phượng, con xin được gửi lời kính chào cha Toàn. Thưa cha Toàn.
Dạ vâng, thưa chị. Một lần nữa chúng ta thân thương gửi lời kính chào đến tất cả quý thính giả của Khoảnh Khắc Của Tâm Tình của chúng ta. Tối hôm nay là ngày thứ hai trong tuần. Qua bài hát thì chúng ta cũng cảm thấy được một cái kinh nghiệm rằng là mình luôn luôn là một người sẵn sàng trong cái cuộc sống thường ngày của mình, có những cái thăng trầm của cuộc sống và cách duyên trong những cái ngày tháng mà chúng ta đã đi qua được những cái giây phút đen tối, chắc chắn để lại cho chúng ta một cái cảm nghiệm mình gọi là cảm nghiệm ân sủng của Chúa và tình thương của Chúa đã cho chúng ta đi qua những cái giai đoạn đen tối đó. Và hiện thời bây giờ ở các nơi trên thế giới cũng vẫn có những cái khoảnh khắc đó đang đi, mặc dù đi sau chúng ta những cái tháng năm và những tháng ngày mà chúng ta đã trải qua, nhưng mà chúng ta thấy là một cách nào đó Chúa vẫn mời họ chúng ta đồng hành cùng với anh chị em, những người đang trải qua những cái giây phút mà phải nói là kịch liệt nhất trong cái lúc mà bị bùng phát cái nạn dịch và qua cái biến thể mà chúng ta được biết và học hỏi qua gần một năm vừa rồi, thưa chị.
Dạ, khi cha nói tới đây thì con thấy rằng là vấn đề mà con COVID nó biến thể đó thưa cha, thì ngay tại hải ngoại, ngay tại nước Mỹ của chúng ta đây, cha có tin tức gì cập nhật hay không? Và sau đó cha con có muốn được chia sẻ là về tình hình COVID tại Việt Nam, những người dân của chúng ta đang rơi trong cái tình trạng gọi là biến loạn, con phải dùng cái từ đó đó thưa cha, tội nghiệp lắm cha.
Dạ, dạ tội nghiệp lắm thưa chị.
Dạ.
Dạ vâng, thì như chị cũng đã nghe truyền thông và chúng ta thấy tin tức hàng ngày đó, thì chúng ta biết rõ là mặc dù chúng ta đã đi qua được những cái ngày tháng đen tối, nhưng mà cái sự nguy hiểm của cái con vi khuẩn này nó cũng chưa hoàn toàn gọi là qua khỏi cuộc sống của chúng ta thường ngày đâu. Cái biến thể nó đã đến và nó đã, mình phải nói một cách nào đó, nó đã bắt đầu tiếp tục và hoành hành. Những người, một số những anh chị em hoặc là ngay cả cái phần trăm lớn nhất là một số những người trẻ tuổi đó chị, vẫn chưa có được chích ngừa hoặc là không muốn chích ngừa đó, thì nó là đối tượng nguy hiểm nhất cho cái con biến thể này. Và chúng ta được biết là hiện thời bây giờ có một vài cái tiểu bang mà cái xác suất của những người chích ngừa nó thấp đó. Tại vì là họ cho là hoàn cảnh xã hội của họ nó không có gọi là phải quá ư gọi là tiếp giao nhiều, và họ không có những cái nét đặc thù là ở những cái thành phố lớn hoặc là những cái khu vực mà công nghệ nó cao, cho nên là như thế là thành phố của Los Angeles chẳng hạn như vậy, hay là những thành phố như New York hoặc những thành phố lớn, cho nên là họ cũng không có gọi là phải suy nghĩ nhiều về cái vấn đề gọi là chích ngừa không chích ngừa. Và chính cái lý do đó đó, mặc dù họ ở trong một cái hoàn cảnh khá gọi là an toàn chăng nữa, cái sinh hoạt của họ không có đi ra nhiều với sinh hoạt cộng đồng chăng nữa, nhưng mà cái nguy hiểm và cái cơ hội nguy hiểm nó rình mò, nó rất là cao chị ạ. Và phải nói thẳng là ở những cái tiểu bang đó bây giờ cái con số của những người lây nhiễm và bị cái con biến thể này nó vào trong cơ thể đó, thì cái con số đó bây giờ nó cũng đang tăng rất là cao chứ không phải là ít đâu. Và như vậy đó thì nó đưa đến cái sự tử vong nhiều chứ không phải ít trong những ngày tháng sắp tới cho những người mà chưa được tiêm chủng. Chúng ta được biết ngay cả nói gì, người ta làm xác suất là người ta sẽ thấy điều như thế này này thưa chị, là cái con số phần trăm đó mình nói cái này không có tính cách gọi là mình kỳ thị, hay là mình có cái tính cách gọi là nhìn một cách nào đó mà chúng ta nhìn với cặp mắt tiêu cực đối với lại những sắc dân khác. Nhưng mà tụ chung, nói chung chung đó, thì người Á Châu, có lẽ người Á Châu là nhóm người khá tích cực trong cái vấn đề mà gọi là tiêm phòng và chấp nhận những cái việc mà phải sử dụng lớn lao như cái việc mà gọi là phải đi tiêm chủng, hoặc là ngay cả cái việc mà giữ cho nó khỏi nguy hiểm ở trong cái lúc sinh hoạt của mình đó, thì người Á Châu luôn luôn là đi cái phần trăm xác suất lớn, họ rất là tích cực trong cái vấn đề này. Trong khi so với lại các sắc dân khác, ví dụ như là cái sắc dân mà thấp nhất chị ạ, mà đáng buồn nhất là sắc dân những người gọi là Mỹ mà da màu chị ạ. Mình gọi là người Mỹ đen, mà chúng ta hay gọi cái từ một cách gọi thoáng đó là người Mỹ đen, nhưng mà thật sự mà mình gọi là người Mỹ da màu đó, là cái con số phần trăm mà họ đi chích ngừa rất ít chị ơi. Và kế đến đó là những anh chị em mà thuộc trong cái cộng đồng mà người ta gọi là Hispanic community, tức là những cái người mà nói tiếng Tây Ban Nha đó, thì là cái con số đó cũng không phải là con số gọi là khả quan đâu. Đó là những con số thành thử ra là cao nhất vẫn là người Á Châu, rồi sau đến là nhóm người Mỹ trắng, là hai nhóm mà đi chích ngừa đông nhất, và đồng thời thì có vẻ như là tích cực để mà bảo đảm cái sự an toàn trong cái vấn đề mà sức khỏe của mình đó. Còn thì hai cái sắc dân mà chúng ta hay là hai sắc chủng mà chúng ta thấy là nó kém cái phần hội nhập vào trong cái đời sống xã hội. Mà cái điều này chúng ta cũng dễ hiểu. Bây giờ chúng ta đặt ra cái chỗ này, nó cũng là một cái nhìn để mình có thể gọi là nhìn qua cặp mắt niềm tin của mình. Có lẽ người da màu họ ở đây lâu năm và họ thấy được cái quá khứ lịch sử ở nơi đất nước này, và những cái bài học họ học được từ những cái việc mà họ đem họ bị đứng ngoài lề xã hội, hay là họ bị kỳ thị một cách nào đó, cho nên họ kém đi cái sự tin tưởng đấy chị, họ mất đi cái sự tin tưởng. Vì vậy thử ra là khi nói đến chuyện chủng ngừa đó, họ không tích cực tham gia cho nhiều. Đó là lý do tại sao mà mình thấy cái sự nguy hiểm nó đến với những sắc dân của người da màu, nó nhiều hơn là những nhóm sắc chủng khác. Ở thứ hai nữa, những người mà nói tiếng Tây Ban Nha chẳng hạn như vậy, đa số những anh chị em đó thì một phần nào nó cũng có thể là cái sự vòng cái ngăn cản lớn về cái vấn đề ngôn ngữ, hoặc là một phần nào đó cái sự mà hội nhập của họ trong cái xã hội thường ngày của họ nó không có gọi là có thể nói là nó không có nhiều tích cực nhiều bằng người Á Châu. Nên chính vì thế là cũng là một cái vòng cản khiến cho những cái tin tức đến với họ đó thì họ lại không biết từng nào họ lần họ đem họ có thể là bởi vì họ không có truy cứu, hoặc không nhìn vào cái gì khoa học nhiều, họ không có gọi là truy cập nhiều bằng tiếng Anh, mà họ chỉ có truy cập bằng cái tiếng gọi là mẹ đẻ của họ thôi. Vì thế cái sự giới hạn về cái hiểu biết, hoặc là họ bị tiêm nhiễm bởi những cái lời tuyên truyền tiêu cực của những cái gọi là phương diện mà dùng trong cái phương tiện truyền thông đó, cho nên là cái đó cũng là một cái cản trở rất lớn cho những người mà châu Mỹ Latin để mà họ đi họ chích ngừa đấy chị.
Yeah.
Á Châu chúng ta thấy là tương đối, chúng ta có lẽ là tại vì là mình học được cái bài học là mình không biết, mình không muốn trở thành một người đứng ngoài lề xã hội, cho nên là mình luôn luôn tìm cách hội nhập cho lẹ.
Dạ. Dạ, bà thưa cha.
Tham dự ngay.
Dạ. Và nhưng mà may mắn là chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, nhưng mà hướng về Việt Nam thì thưa cha có tin tức gì về COVID tại Việt Nam? Như cha cũng biết là đã được loan báo trên khắp các trang mạng, với cái thì người dân ở tại Việt Nam chúng ta rất là đau khổ đó thưa cha, về cái con COVID này.
Bây giờ thế này chị ấy, mình có thể nói một cái như thế này này. Bài học thì dù có nhận ra hay không nhận ra, mà mình cũng không phải đứng ở đây mình nói một chiều. Mình chỉ biết một điều như vậy này. Cái bài học mà khoa học dạy chúng ta ngày hôm nay là cái con COVID, cái con mà mình gọi là vi trùng COVID này này. Thì chúng ta biết rõ rồi đó. Là nó lây lan qua, thứ nhất là cái cách tiếp xúc qua không khí. Và nhất là cái biến thể đó, thì nó làm cho cái con COVID này đó, cái họ, dòng họ COVID này đó, nó trở thành một cái tinh khôn hơn. Vì vậy thử ra là cái điều kiện nó thấp ứng môi trường, vì thế nó làm nó cũng có nó tinh vi hơn, nó nhẹ hơn, cho nên nó phát tán ở trong không khí nhiều hơn, và nó bám vào trong tất cả những cái nơi mà một người đã bị lây nhiễm, thì có thể nó làm nó ở trên thành vết của những cái bề mặt đó, nó làm nó có thể sống thì nó lâu hơn, và khi bám vào để dễ bị. Một cái điều chúng ta nhận thấy điều này này, cái sự bùng phát ở Việt Nam nó bắt đầu cách đây khoảng độ hơn một tháng rồi. Nghĩa là toàn nước Việt Nam chúng ta biết rõ là những cái quận, những cái huyện, rồi những cái tỉnh, những cái phường thì có một cái gọi là chính sách đó, là khi mà bị lây nhiễm họ bắt đầu họ đem họ cách ly cái vùng, họ khoanh vùng, họ cách ly cái nơi đó trước. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là tại sao đun một trái trong vòng một tháng, cũng quả đến một tháng rưỡi rồi, mà trong khi trước đó thì nó chưa có cái sự bùng phát lớn như vậy, mà rồi đùng một cái mà nó trở một sự bùng phát lớn mà như chúng ta thấy ngày hôm nay. Thì mình thấy là cái bài học này cũng là cái bài học mình thấy được rõ ở bên gọi là Ấn Độ. Ở Ấn Độ thì khi mà tập trung chung đông và trong dịp lễ hoặc là một cách gọi là vô ý thức thì nó bị thôi. Đó. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra, nếu mà dùng cái thời gian để chúng ta bắt đầu truy lại đó, thì Sài Gòn, cách riêng là ở Sài Gòn bây giờ là ổ dịch mạnh. Thì khi mới bắt đầu bộc phát đó, cho đến cái lúc mà họ khoanh vùng và họ đem họ dùng cái chính sách để mà có thể gọi là cách ly từng nhóm một như vậy là cũng đã hơn một tháng rồi đấy chị. Hơn một tháng phải không?
Yeah.
Một tháng rưỡi phải không chị?
Yeah, yeah.
Và nếu mà bây giờ mình so ra đó, thì chị thấy là một tháng rưỡi mình truy ra đó, thì cái lần đầu tiên nó bùng phát thì nó vào trong cái dịp nào? Là cái thời gian nó sau ngày 30 tháng 4. Nó khoảng sau cái thời gian ngày 30 tháng 4. Và khi mà cái ngày 30 tháng 4 trở thành cái tiêu điểm để mà dùng cái ngày đó để mà hô hào quần chúng, để chúng ta ở nhà như chúng ta nghe được đó, chúng ta thấy là để tổ chức ăn mừng và sự chiến thắng của ngày 30 tháng 4. Và vì vậy thử ra cái số dân chúng người ta tham dự vào những cái gọi là sự tụ họp, rồi đi chơi, rồi tổ chức đi nghỉ hè, rồi tổ chức đi chỗ nọ chỗ kia đó, thì chúng ta thấy rõ là những cái đó như đám đông mà tụ tập lông như thế, và nếu có một sự lây nhiễm nào đó trong cá nhân thì dĩ nhiên nó sẽ bắt đầu từ đó, nó bắt đầu nó trở thành cái ổ bệnh, mình gọi là tiềm năng ổ bệnh. Và đúng như vậy thì trong vòng thời gian rất ngắn là bắt đầu nó bung ra và nó nổ tung ra, và như thế thì nó như là cái nấm á, bởi đầu thì một chút, xong rồi sau đó nó bắt đầu nó lan rộng ra. Và bây giờ chúng ta biết rằng là thành phố Sài Gòn đó bây giờ không còn gọi là cách ly theo cái là những cái khoanh vùng nhỏ nhỏ theo quận theo phường nữa, mà cả thành phố Sài Gòn gồm có 12 quận, rồi thì biết bao nhiêu những cái phường xã và những tỉnh lỵ chung quanh đó, họ bắt đầu có những cái gọi là chính sách họ cách ly. Và cách riêng lại Sài Gòn là mình gọi là đóng cửa hoàn toàn trong vòng 2 tuần, thì họ đã đi qua trong vòng 1 tuần để thực hiện.
Yeah.
Chúng ta nói điều này chúng ta thấy là đa số chúng ta ở đây đều có thân nhân sống ở quê nhà. Một cách nào đó chúng ta trong cái tình liên đới, mình là con cái của Chúa ở đây, mình biết rõ anh em của chúng ta, anh chị em của chúng ta ở trong tất cả các cộng đoàn, ở trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong những ngày tháng mà gần hơn một tháng trời mà đã không có thánh lễ rồi, bây giờ lại thêm 2 tuần nữa. Và như thế chúng ta lại thấy là cái việc mà sự cách ly này nó đem nó tạo nên những cái hậu quả như thế nào trong cuộc sống là mình biết rồi. Nhưng mà cũng cùng một lúc mình thấy một điều như thế này, cái tình gọi là tương thân tương trợ vì vậy nó cũng bắt đầu nó nảy sinh ra. Và chúng ta thấy là có những cái hội đoàn, những tổ chức, những nhà xứ, họ tạo những cái phần cơm, họ là tìm mọi cách để đi tiếp tế những cái người, những gia đình trong cái thời gian bị cách ly. Thì chúng ta thấy rõ là họ có và họ làm cái mức độ đó trong cái cách địa phương. Nhưng mà trong 2 tuần vừa rồi thì vì cái việc không cho đi lại và không được đi ra khỏi nhà, thì cái chuyện đó trở nên khó khăn hơn. Vì thế chúng ta nhớ là chúng ta đang qua những cái đoạn đen tối, thì lòng chúng ta cũng hướng về tất cả những anh chị em, và nhất là những người khốn khó, những người tật bệnh nghèo khó không thể đi ra khỏi nhà được. Thì đây là cái cách mà hiện thời bây giờ các gia xứ và các hội đoàn họ một cách nào đó họ có cái sự linh động và tính toán. Dĩ nhiên là nó cũng có tính cách gọi là hơi chui một tí á, để mà giúp có thể đến những phần cơm hoặc là những cái phần mà thức ăn đến giúp đỡ cho những người mà neo đơn và những người khốn khổ như vậy đó chị.
Dạ. Con cảm ơn cha rất nhiều với những tin tức cập nhật liên quan về còn vi khuẩn tại hải ngoại cũng như là tại Việt Nam. Và thưa cha, bây giờ thì chúng con coi giờ thì là mình lại không còn giờ bao nhiêu. Nhưng mà chắc chắn là cha phải có những lời về Thánh Phêrô trong những lần trước mà cha con chúng ta.
Vâng. Mình thấy là hai vị đại thánh mà chúng ta mừng vào trong dịp cuối tháng 6, đầu tháng 7 đó, mà bây giờ chúng ta đang vào trong giữa tháng 7 đó, thì mỗi một lần chúng ta nói chút chút về các ngài. Thì như lần trước chúng ta đã nói một chút phần nào về Thánh Phêrô. Thánh Phêrô là một người chân chất, một người rất là khẳng khái, nhưng mà cũng cùng một lúc bộc trực, và đôi khi đó thì một cách nào đó qua những cái hình ảnh mà chúng ta được nhìn qua ngài, qua những câu chuyện hoặc là qua những lời được ghi chép ở trong Thánh Kinh, thì chúng ta thấy là tính tình bộc trực của ngài và tính tình nhanh nhẹn của ngài đôi khi nó cũng làm cho ngài có những cái khuyết điểm. Những cái khuyết điểm nhiều khi mình nói theo cái ngôn từ bình dân một chút á, là mình có thể nói là nhiều khi ngài nói trước khi ngài em ngài suy nghĩ. Thì có ngài là người có thể nói lời đi trước lời suy nghĩ, thì đó cũng đúng lắm đó. Nhưng mà có một điều như thế này này, chúng ta nghiệm được một điều như thế này này, khi mà Chúa chọn các môn đệ đó, Chúa không chọn theo cái tiêu chuẩn gọi là những người đó là những người siêu việt hoặc là những người có quá nhiều những cái ưu điểm gọi là vượt hơn tất cả những anh em hoặc là chị em trong cái tầng lớp xã hội của mình, mà ngài chọn chính những người cuộc sống nó tiêu biểu cho những người mà có mặt trong rải khắp cái cuộc sống xã hội để trở thành môn đệ của ngài. Rồi thì ngài lại chọn một người bộc trực, ngài chọn một cái người mà đôi khi cũng không có suy nghĩ trước khi mà phát biểu hay nói một lời gì. Thì chúng ta thấy nơi cái bộc trực đó nó diễn tả cái tình thương, nó diễn tả cái lòng nhiệt thành và cái sự đam mê, đến cái mức độ có những cái mà chúng ta thấy được tâm tình của Thánh Phêrô. Nhiều khi ngài nói lời nào ra, nhiều khi đôi khi Chúa còn của ngài. Thì biết là đôi khi Chúa của ngài là Satan hay đứng lui ra thầy, đừng có đứng gần thầy nữa. Những lời đó nói nó cũng đáng buồn lắm chứ chị ha. Mà người lớn đó, trời ơi, mà nói câu đó thì nhiều khi mình giận á, mà mình nói đầu ngôn từ mà trời ơi thầy mà nói thì con giận thầy ấy. Thế nhưng mà Thánh Phêrô thì Chúa nói vậy, nhưng mà đối với ngài thì ngài không để lòng cái đó bao giờ, mà có một cái lòng yêu mến nghĩa là thầy Giêsu của mình một cách rất ư là nhiệt thành và rất là trung tín. Mặc dù là yếu đuối của mình và những cái lối suy tư mà gọi là đôi khi nó cũng gọi là không có được gọi là sâu xa cho nhiều trong cái cách mà mình ứng xử, thế nhưng mà nó nói lên tiêu điểm một con người là một con người mở rộng, một con người sẵn sàng sống cho cái tình yêu của mình. Vì vậy Chúa chọn Thánh Phêrô là người làm đầu tất cả những anh em của mình. Mục đích không phải là chọn một người giỏi để mà điều khiển, nhưng mà chọn một người bộc trực nhìn ra khả năng của những anh em khác. Chọn một người mà có thể nói là dám nói những cái điều gì mà nó có thể là đôi khi hơi mít lòng một tí, nhưng mà cũng cùng với lúc là một người có cái tính thụ cảm đủ để mà chấp nhận lẽ phải khi mà Chúa sửa đổi mình. Thì Thánh Phêrô có cái đó đấy chị. Thì đó là cái vẻ đẹp của ngài, cho nên là đó cũng là có thể đây là biết đâu đó là một cái nhân đức chúng ta cần phải học để mà chúng ta noi gương cái cuộc sống của ngài mà áp dụng cho cuộc sống của chính mình, phải không chị?
Dạ, mà như vậy mới là thánh đó cha.
Vâng. Và ngài thì Chúa đổi tên từ gọi là tên là Simon, để ngài đổi cái tên thành là Phêrô, có nghĩa là đá. Mà chúng ta để ý trong Thánh Kinh ấy, mà tên của ai mà được đổi thì bao giờ cũng kèm theo một cái sứ mạng mới đi vào trong cuộc sống của người này. Thì ngày hôm nay chúng ta nói tí về Thánh Phêrô vậy, rồi lần sau chúng ta lại nói tiếp, rồi chúng ta lại có dịp nói tiếp về Thánh Phaolô, đúng không chị?
Dạ, thì đúng rồi cha. Dạ, anh xin mời cha, và một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều với phần chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình tối nay.
Vâng, mà tuần tới chị biết không, mình sẽ nói một chút về Thánh Phêrô và Phaolô, nhưng mà mình sẽ nói qua một người nữa đẹp lắm, đó là Thánh nữ Maria Magdalena đó chị ơi.
Sẽ mừng
vào tuần tới. Cho nên là thứ hai mình có dịp để nói về vị thánh nữ này qua cái sự tiếp giao và sống cùng thời với Thánh Phêrô, và cách nào đó thì dĩ nhiên chúng ta được nhìn qua cái gọi là cái linh đạo và cái cách sống của Thánh Phaolô nữa. Để tạ ơn Chúa chúng ta có những khuôn mặt thánh thiện như vậy. Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa một lời nguyện trước khi chúng ta chấm dứt. Lạy Chúa, chúng con tri ân Chúa hết sức. Chúng con cảm tạ Chúa lắm, bởi vì chưa bao giờ chúng con cảm thấy cái niềm yêu thương của Chúa đã dành cho chúng con trong những tháng ngày đêm tối của chúng con. Chưa bao giờ chúng con cần phải học những bài học khiêm tốn từ những kinh nghiệm của mình. Xin dạy cho chúng con qua những cái kinh nghiệm, có thể là từ những kinh nghiệm bị mất mát người thân trong gia đình, những kinh nghiệm mà chúng con phải đối phó với lại tật bệnh hoặc là đối phó với công ăn việc làm. Những công việc mà đôi khi nó làm xáo trộn sinh hoạt của cuộc sống gia đình chúng con. Chúng con đã qua được những ngày đen tối đó, nhưng mà còn những cái sự thao thức và những ngày tháng cũng đầy những cái gian nan và thử thách đang đợi chờ chúng con. Chúng con tín thác lời Chúa, xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con làm môn đệ của Chúa, cho chúng con bao giờ cũng vậy. Sự thác tín trên hết đối với chúng con đó là thuộc về Chúa và thuộc về yêu thương. Vậy đừng để chúng con phải lìa Chúa bao giờ. Chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện thành khẩn này qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, và chúng con cầu nguyện những điều này để nhân danh thánh của Chúa Giêsu Kitô, con Chúa cho chúng con. Amen.
Con cảm ơn cha một lần nữa. Xin hẹn gặp lại cha trong kỳ tới, thưa cha.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị, và chúng ta cũng gửi lời kính chào đến quý anh chị em, quý vị thính giả của đài chúng ta, và chúng ta sẽ hẹn nhau vào lần tới, thưa chị.
Kính thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình kỳ thứ 79 tối nay xin được phép tạm ngừng ở nơi đây. Một lần nữa, Linh Mục Vũ Thế Toàn cùng Radio Bonsa, bà Minh Phượng và toàn thể anh chị em gia đình Radio Bonsa, chúng con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, và kính mong quý vị nhớ đón nghe chương trình Khoảnh Khắc của Tâm Tình trở lại với quý vị với kỳ thứ 80 trong tuần tới. Trong con